Tỉnh thức và sẵn sàng, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Một trong những câu hỏi mà anh chị em giáo dân quen biết hay hỏi tôi đó là: thế vào ngày 11 tháng 9 đó, khi mà bọn khủng bố tấn công cái tòa nhà tháp đôi ở New York đó, thì cha có ở gần đó không? Tôi không có ở New York, tôi ở Washington DC, tức là cách đó 4 tiếng lái xe, cho nên là xa. Thế nhưng tôi lại ở khá gần với ngũ giác đài, mà bây giờ chúng ta gọi là lầu năm góc. Cho nên khi nhóm khủng bố tấn công ở New York và Washington DC, thì tôi cũng chứng kiến được cái sự hỗn loạn cũng như là nỗi hoang mang, lo sợ của người dân. Và sau đó thì các đài truyền hình liên tục đưa tin về phản ứng của người dân trước biến cố đó. Và một trong những điều thấy rất rõ là trong những ngày sau đó, người ta tuốn đến các nhà thờ rất đông. Không phải chỉ có người Công giáo, mà ở bên Mỹ thì anh chị em Tin Lành đông hơn nhiều. Người ta tuốn đến nhà thờ rất đông để làm gì? Để cầu nguyện cho những người quá cố. Nhưng mà tôi nghĩ sâu xa hơn nữa còn là để nhìn lại và khám phá lại cuộc sống của chính mình. Bởi vì biến cố đó giúp cho người ta khám phá lại cái sự mong manh của đời sống. Một đất nước vốn được coi như là sung túc nhất về mặt kinh tế và hùng mạnh nhất về mặt quân sự. Và cái tòa nhà tháp đôi ở New York, nó như là biểu tượng cho sự giàu có của nước Mỹ. Và cái lầu năm góc, nó là biểu tượng cho sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ. Vậy mà chỉ trong giây phút, cả hai nơi đó đều bị tấn công. Người ta không phản ứng kịp. Và lúc đó người dân mới cảm nhận được rằng hóa ra cái sự bình an, sự sung túc, giàu có và sức mạnh mà dân tộc này có trong vòng mấy chục năm vừa rồi tưởng như là bất khả xâm phạm, nhưng mà thực sự ra rất đỗi mỏng manh. Chỉ trong vòng nháy mắt, mấy ngàn con người chết, và chết ngay trên quê hương của mình, ngay trong những gì là bình an và phẳng lặng nhất, chứ không phải là trong một cuộc chiến đã được dự báo. Cuộc sống con người rất mong manh. Và khi khám phá lại cái tính mong manh của đời sống đó, thì đồng thời người ta cũng muốn đi tìm lại những gì là bền vững, những gì là vĩnh cửu, những gì là thực sự làm nền tảng cho cuộc đời của mình. Muốn đến nhà thờ nói lên cái nỗi lòng của con người. Thưa anh chị em, cho phép tôi nhắc lại sự kiện đó chỉ như một minh họa. Bởi lẽ trong chính cuộc đời của mỗi chúng ta cũng có những biến cố nào đó, chẳng hạn sự ra đi của một người thân, chẳng hạn sự thất bại trong làm ăn, hoặc là một biến cố đau buồn nào khác nó xảy tới, và sau đó ta cảm nhận được tính mong manh của cuộc sống con người, và đồng thời ta cũng lắng nghe có một tiếng mời gọi đi tìm lại những gì là vững bền, những gì là vĩnh cửu. Những kinh nghiệm thực tế đó của đời sống giúp cho ta cảm nhận một cách sống động hơn và sâu sắc hơn lời Chúa Giêsu nói ở trong bài Tin Mừng lần trước: các con hãy coi chừng, đừng tưởng rằng cứ sung túc nhiều của cải mà đời sống được bảo đảm đâu. Và ngày hôm nay Chúa nói thêm: các con hãy tỉnh thức và sẵn sàng, vì vào giờ các con không ngờ thì con người sẽ đến. Lời mà chúng ta nghe rất nhiều lần, nhưng mà có những biến cố trong cuộc sống nó làm cho những lời đó trở thành lời sự sống, lời sống động. Nó thực lắm chứ nó không có xa vời. Thành thử ra tôi muốn nhắc lại những kinh nghiệm đó để ta cảm nhận lời Chúa một cách cụ thể hơn, cách tỉnh thức và sẵn sàng. Tỉnh thức và sẵn sàng không có nghĩa là anh chị em được mời gọi để bỏ hết tất cả mọi công việc làm ăn, bỏ hết sinh hoạt gia đình để đi vào rừng vắng hay là lên núi cao để mà đón chờ Chúa đến, giống như là một vài giáo phái người ta đã làm. Không phải thế. Nhưng tỉnh thức và sẵn sàng là một thái độ nội tâm, có nghĩa là nó được bắt nguồn từ trong trái tim của ta, từ trong tâm hồn của mình. Tôi lấy cái gì làm ưu tiên trong cuộc sống của mình? Và khi tôi chọn cái gì làm ưu tiên trong cuộc sống của mình thì cái chọn lựa đó sẽ tác động lên lối sống tỉnh thức và sẵn sàng như là mời gọi.